Đây Paris RFC, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Trọng Nghĩa cùng với Thụy My và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 8 năm 2014. ASEAN kiên quyết hơn trong hồ sơ Biển Đông dưới tác động của Việt Nam. Tại Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ chính thức loan báo đề nghị đóng băng các hành vi khiêu khích trên Biển Đông. Mỹ, Nhật, Hàn tái khẳng định liên kết chặt chẽ để đối phó với Bắc Triều Tiên. Hoa Kỳ tiếp tục không kích quân thánh chiến ở miền Bắc Iraq và thả dù thực phẩm cứu trợ. Bầu cử Tổng thống tại Thổ Nhĩ Kỳ với Thủ tướng Erdogan có thể thắng cử để cầm quyền thêm 5 năm nữa. Kính thưa quý vị, Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 7 tại thủ đô Miến Điện Nay Pi Đào vào hôm nay đã công bố bản thông cáo chung, trong đó có 8 điểm liên quan đến Biển Đông. Điều được giới quan sát chú ý là các ngoại trưởng ASEAN đã có lập trường chung có phần kiên quyết hơn về tình hình Biển Đông. Hãng tin Nhật Kyodo đặc biệt ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong vấn đề này.
Bản thông cáo chung của các ngoại trưởng ASEAN họp lại hôm 8 tháng 8 vừa qua ghi rõ là ASEAN tiếp tục quan ngại sâu sắc vì những diễn biến gần đây làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông và khẳng định lại tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh trên biển cũng như quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông. Theo hãng tin Kyodo, từ sâu sắc, tiếng Anh là serious, đã được các ngoại trưởng ASEAN đồng ý thêm vào theo đề nghị của Việt Nam. Trong dự thảo văn kiện này được tiết lộ trước cuộc họp, không có từ serious đó. Dẫu sao, thì tuyên bố lập trường quan ngại sâu sắc trong bản thông cáo chung hội nghị AMM-47 đã lặp lại mối lo ngại từng được các ngoại trưởng ASEAN biểu thị trong một bản tuyên bố riêng biệt về Biển Đông thông qua ngày 10 tháng 5 2014 tại Miến Điện, ngay sau khi Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào hạ đặt trong vùng biển của Việt Nam. Về phần mình, thì hãng tin Pháp AFP cũng ghi nhận lời lẽ cứng rắn trong bản thông cáo chung của Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN tại Miến Điện, đồng thời nhấn mạnh đến lời kêu gọi chấm dứt các hành vi gây bất ổn định, được cho là nhắm vào Trung Quốc. Theo nhận xét của AFP, các nước Đông Nam Á cũng đã tán đồng lời kêu gọi của Washington thúc giục mọi bên tranh chấp, tự kiềm chế và đóng băng các hành vi khiêu khích tại Biển Đông, một yêu cầu cũng được cho là nhắm vào Bắc Kinh.
Như vừa nói ở trên, tại Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ đã chính thức loan báo đề nghị gọi là đóng băng các hành vi khiêu khích trên Biển Đông. Trong phát biểu của mình trước các đồng nhiệm tại Hội nghị các ngoại trưởng thuộc khối Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á EAS mở ra vào hôm nay, ông John Kerry đã nêu bật sáng kiến của Washington về cái gọi là đóng băng, tức là đình chỉ các hành vi khiêu khích. Theo ông John Kerry, mọi nước đều có nhiệm vụ bảo đảm quyền tự do hàng hải và sử dụng vùng biển trong tinh thần tôn trọng luật lệ quốc tế. Trong tình hình căng thẳng hiện nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ đề nghị một phương pháp đơn giản và có ý nghĩa, đó là tự nguyện và cùng nhau đóng băng mọi loại hoạt động gây phức tạp hoặc làm cho tranh chấp leo thang. Đối với Ngoại trưởng Mỹ, đề nghị của ông không có gì mới mà đã từng được Trung Quốc và ASEAN đồng ý cách nay hơn 10 năm trong bản tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, viết tắt theo tiếng Anh là DOC. Sau Ngoại trưởng Mỹ, phía Trung Quốc, cụ thể là Ngoại trưởng Vương Nghị, đã yêu cầu các nước ngoài ASEAN không can dự vào tình hình Biển Đông. Đối với Trung Quốc, bản DOC đã quy định cách thức các nước tương tác với nhau trong vùng biển này, và bất kỳ đề xuất thay đổi nào khác đều có thể gây nguy hại tới lợi ích của Bắc Kinh cũng như của ASEAN. Philippines cũng kêu gọi chấm dứt các hành động khiêu khích tại vùng Biển Đông nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Bên lề hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Nhật Bản vào hôm qua đã xác nhận ý định gia tăng hợp tác với các nước ASEAN để giúp Đông Nam Á nâng cao hiệu năng của lực lượng tuần duyên. Mảng quan trọng trong công cuộc hợp tác này là việc Tokyo sẵn sàng cung cấp tàu tuần tra cho các đối tác.
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, trích dẫn một viên chức Bộ Ngoại giao Nhật, chỉ phát biểu trong hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, Nhật Bản tại thủ đô Miến Điện. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nhật Fukio Kishida đã cam kết là sẽ tăng cường hợp tác về an ninh trên biển với ASEAN bằng cách cung cấp tàu tuần duyên, các hệ thống thông tin liên lạc cũng như những thiết bị khác. Nhật cũng sẽ tăng cường giúp đỡ các nước ASEAN trong việc huấn luyện lực lượng bảo vệ bờ biển. Đối với Ngoại trưởng Nhật Bản, ngoài quốc gia cần phải tôn trọng luật pháp trong cách xử lý tranh chấp ở Biển Đông. Theo giới quan sát, phát biểu của Ngoại trưởng Nhật có vẻ nhắm vào Trung Quốc đang phô trương cơ bắp, đòi chủ quyền ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Vẫn theo viên chức ngoại giao Nhật nói trên, nhiều đại diện ASEAN đã phát biểu hoan nghênh vai trò xây dựng của Nhật trong lĩnh vực an ninh và ủng hộ các đóng góp của Tokyo trong việc duy trì các quy tắc của luật pháp. Tuy nhiên, nhân vật này không nói rõ là các nước nào đưa ra những đánh giá trên. Trong thời gian gần đây, trước các hành động càng lúc càng hung hãn của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt nhắm vào Việt Nam và Philippines, Tokyo đã xúc tiến kế hoạch giúp hai nước Đông Nam Á này tăng cường lực lượng tuần duyên. Ngày 1 tháng 8 vừa qua, Nhật Bản xác nhận sẽ cung cấp cho Việt Nam 6 tàu tuần tra để giúp Việt Nam củng cố khả năng chấp pháp trên Biển Đông. Trước đó, Tokyo cũng đồng ý cung cấp cho Manila 10 chiếc tàu tuần tra khác.
Bên lề hội nghị ngoại trưởng ASEAN tại Naypyidaw, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc khẳng định liên kết chặt chẽ để đối phó với Bắc Triều Tiên. Ba ngoại trưởng Mỹ, Nhật và Hàn đã gặp nhau và tái khẳng định ý hướng hợp tác chặt chẽ để ngăn chặn tên lửa Bắc Triều Tiên và vấn đề Bình Nhưỡng triển khai vũ khí hạt nhân.
Họp mặt bên lề hội nghị an ninh khu vực, các ngoại trưởng John Kerry của Mỹ, Fumio Kishida của Nhật và Yoon Bun-se của Hàn Quốc thảo luận về những quan tâm của ba nước trước các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, trong đó có những vụ bắn hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn mới đây, cũng như việc tiếp tục triển khai vũ khí hạt nhân vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Liên quan đến những thương lượng giữa Tokyo và Bình Nhưỡng về vấn đề các công dân Nhật bị bắt cóc trong thập niên 70 và 80, ông Kishida nói với hai đồng nhiệm Mỹ-Hàn là Nhật bảo đảm tính minh bạch trong giao dịch với Bình Nhưỡng. Sự tái khẳng định của Ngoại trưởng Nhật nhằm xua tan những lo ngại của Washington và Seoul là việc Tokyo tiếp cận với Bình Nhưỡng có thể làm suy yếu sự phối hợp để đối phó với hỏa tiễn và chương trình nguyên tử Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Hàn Quốc Yoon Bun-se kêu gọi tăng cường hợp tác ba bên. Ông nói, tình hình tại bán đảo Triều Tiên rất bất ổn do các mối đe dọa ngày càng tăng từ Bình Nhưỡng trong bối cảnh Bắc Triều Tiên tiếp tục triển khai vũ khí nguyên tử và bắn hỏa tiễn, đủ các loại hỏa tiễn. Cả ba ngoại trưởng Kerry, Kishida và Yun khẳng định sự quan trọng của việc hợp tác với Trung Quốc, Nga và các thành viên khác trong cộng đồng quốc tế nhằm kiềm chế các hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên.
Còn liên quan tới Trung Quốc, chính quyền Chad ở châu Phi đã quyết định rút giấy phép thăm dò của Tập đoàn Dầu khí Quốc doanh Trung Quốc CNPC, bị lên án là đã ngang nhiên vi phạm các luật lệ về môi trường. Đồng thời còn có ý định khởi kiện tập đoàn này. Hãng tin AFP hôm nay cho biết như trên.
Bộ trưởng Dầu khí Chad trong cuộc họp báo tại Jamena tối qua tuyên bố, chính phủ đã ban hành sắc lệnh hủy 5 giấy phép thăm dò đã cấp cho CNPC. Quyết định này nhằm tránh nạn môi trường bị liên tục xuống cấp, chứ không phải để dành chỗ cho các công ty khác. Hồi tháng 5, Chad đã ngưng tất cả các hoạt động thăm dò của CNPC cũng vì cùng một lý do, đòi hỏi Tập đoàn Quốc doanh Trung Quốc phải trả số tiền phạt 1,2 tỷ đô la vì các thiệt hại đã gây ra. Bộ trưởng Dầu khí Chad cho biết, hàng mấy chục địa điểm đã bị nhiễm chất độc thải ra môi trường, lên án CNPC luôn mặc nhiên sử dụng những cách thức không thể chấp nhận được. Chính quyền Chad còn loan báo ý định khởi kiện CNPC tại Pháp và tại Jamina. Chánh văn phòng nhà nước khẳng định không còn có thể tiếp tục thương lượng hữu nghị được, tất cả mọi nỗ lực đều hoài công. Ngay từ tuần tới, một phái đoàn chính phủ sẽ đến Paris nộp hồ sơ khởi kiện tại tòa án thương mại về việc từ chối trả tiền phạt. Một đơn kiện thứ hai đã được nộp ở tòa sơ thẩm Jamina vì xâm hại môi trường và gây nguy hiểm cho sinh mạng con người. Ông cho biết thêm, những người có trách nhiệm của CNPC liên can trong vụ kiện này và bị cấm rời lãnh thổ Chad. Hồi tháng 3, các nghiệp đoàn công dân Chad làm việc cho một tập đoàn khai thác dầu khí Trung Quốc ở miền Nam cũng đã kêu gọi đình công, tố cáo các điều kiện làm việc và đòi tăng lương.
Về tình hình ở vùng Cận Đông, Hoa Kỳ hôm nay tiếp tục không kích các vị trí quân thánh chiến ở miền Bắc Iraq, đồng thời cho thả dù thực phẩm cứu trợ. Anh Quốc cũng bắt đầu chiến dịch thả hàng cứu trợ xuống cho những người dân đang bị kẹt trên vùng núi. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thì đến Baghdad kêu gọi thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc để đối phó với lực lượng thánh chiến.
Hoa Kỳ vốn đã rút quân khỏi Iraq gần 3 năm qua, từ hôm thứ Sáu bắt đầu tiến hành không kích để ngăn chặn bước tiến của quân thánh chiến nhà nước Hồi giáo đang đe dọa Kurdistan tự trị và hàng trăm ngàn thường dân. Từ cuối tháng 7, quân thánh chiến đã tiến chiếm được nhiều vị trí gần thủ phủ Kurdistan và tuần rồi chiếm được thành phố Sinjar nơi người thiểu số Yazidi sinh sống. Hàng chục ngàn người, đặc biệt người Công giáo và người thiểu số Yazidi không theo đạo Hồi đã phải chạy trốn. Nhiều người bị kẹt lại trên vùng núi Sinjar dưới sức nóng thiêu đốt, thiếu nước uống và thức ăn. Tối qua, quân đội Hoa Kỳ thông báo đã tiến hành thành công 4 vụ không kích. Song song đó, sáng nay Mỹ thả thêm những chuyến hàng cứu trợ mới, tương đương với 52.000 bữa ăn và những container nước, sau các chuyến thả dù hàng nhân đạo hôm thứ Năm và thứ Sáu. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua tuyên bố không có lịch trình cụ thể cho việc không kích. Theo ông, không thể giải quyết trong vòng vài tuần lễ mà cần phải có thời gian. Ông Obama cũng cho biết đã nhận được sự ủng hộ của Anh và Pháp. London loan báo sẽ thả dù lập tức hàng viện trợ và Paris gửi các thiết bị cứu cấp. Hai phi cơ vận tải Anh đã thả dù thực phẩm, nước uống và cả lều bạc, bình lọc nước, đèn chạy bằng năng lượng mặt trời có thể sạc điện thoại di động. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius hôm nay đến Baghdad, ông kêu gọi quốc hội Iraq chỉ định một tân thủ tướng có thể vượt lên trên những chia rẽ về tôn giáo. Bộ trưởng Nhân quyền Iraq cho biết quân thánh chiến đã sát hại ít nhất 500 người thiểu số Yazidi, trong đó có một số bị chôn sống kể cả phụ nữ và trẻ em. Quân thánh chiến cũng bắt cóc khoảng 300 phụ nữ về làm nô lệ.
Cũng trong khu vực, người dân Palestine trên giải Gaza và hôm nay tiếp tục phải hứng chịu các cuộc oanh kích của Israel. Chiến sự tiếp diễn vào lúc khả năng hai bên Hamas và Israel đạt được một cuộc hưu chiến mới nhân cuộc đàm phán tại Ai Cập càng lúc càng xa vời.
Một viên chức cao cấp của phong trào Hồi giáo Hamas đã trả lời hãng tin AFP một cách bi quan, cơ may thương lượng thành công rất thấp. Trong lúc đó, thì Thủ tướng Israel Netanyahu đã khẳng định trong cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng là quốc gia Do Thái không thay đổi chính sách và không thương lượng khi mà Hamas vẫn không ngừng pháo qua Israel. Quân đội Israel trong đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay, đã nhắm vào 20 mục tiêu trên dải Gaza. Người phát ngôn Israel cho biết thêm là không quân nước này đã thực hiện 150 phi vụ kể từ hôm thứ Sáu, để trả đũa các vụ bắn rocket của Hamas. Vẫn theo người phát ngôn này, tổng cộng có 99 quả rocket được bắn đi từ hôm thứ Sáu từ dải Gaza, nhưng không gây thiệt hại nhân mạng cũng như vật chất. Israel và Palestine, qua trung gian của Ai Cập, muốn thương lượng một khả năng ngừng bắn, nhưng đòi hỏi hai bên rất cứng nhắc. Lãnh đạo Israel duy trì yêu sách buộc Hamas ngừng pháo kích, trong lúc vẫn tiếp tục chính sách trả đũa. Còn Hamas đòi đại diện Israel phải trực diện đến gặp họ. Hôm thứ Sáu, Israel đã triệu hồi phái đoàn đàm phán từ Cairo về nước. Phía Hamas cũng có thể rút phái đoàn của mình vào hôm nay, sau khi thảo luận với các nhà trung gian Ai Cập. Những người này sẽ cho phía Palestine biết về đòi hỏi của Israel. Theo một phát ngôn viên của phong trào Hồi giáo Hamas, đoàn đại biểu Palestine tại Cairo đang xem xét một đề nghị của Ai Cập cho một cuộc ngừng bắn 72 tiếng đồng hồ khác với Israel tại Gaza. Phía Palestine sẽ quyết định căn cứ vào chính sách nghiêm túc trong lập trường của Israel.
Riêng trên lục địa châu Âu, nhưng tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc bầu cử vào hôm nay, Thủ tướng Erdogan có thể trở thành tổng thống đầu tiên được bầu lên bằng phương thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp. Như vậy là ông Erdogan lại tiếp tục đứng đầu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ thêm 5 năm nữa, mặc cho các đối thủ của ông cảnh báo về nạn độc tài. Từ Istanbul, thông tín viên Jérôme Bastion gửi về bài tường trình sau đây.
Lần đầu tiên, các công dân Thổ Nhĩ Kỳ có thể đi bầu ở nước ngoài, cũng như ở các phi trường quốc tế, và tỷ lệ đi bỏ phiếu của các công dân Thổ ở ngoại quốc là hết sức thấp. Điều này là một dấu hiệu cho thấy số cử tri đi bầu có thể không nhiều vào tháng 8 trong mùa nghỉ hè. Có lẽ cho đây là lần đầu tiên được bầu tổng thống theo phương thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp, nhưng cũng có thể vì mọi việc đã an bài. Ngay tối nay, rất có thể người dân sẽ biết được tên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tương lai mà không cần chờ đến vòng 2. Ứng viên nhiều hy vọng nhất là ông Recep Tayyip Erdogan, đương kim thủ tướng đồng thời là chủ tịch đảng Công lý và Phát triển cầm quyền từ 12 năm qua. Tất cả các kết quả thăm dò đều cho rằng ông Erdogan sẽ thắng cử với trên 50% số phiếu, như vậy ông không cần đến kỳ bầu cử vòng 2 để loại các địch thủ. Người cạnh tranh đáng ngại nhất của ông Erdogan là một nhà cựu ngoại giao, nguyên tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Hồi giáo, được cả Đảng Dân chủ Xã hội lẫn phe Dân tộc Chủ nghĩa đề cử. Đây là một ngạc nhiên. Hơn nữa, ông Ekmeleddin Iksanoglu không phải là một chính khách chuyên nghiệp. Ứng cử viên thứ ba là đại diện của cánh tả và của người Kurdistan, tất nhiên sẽ đạt được số phiếu cao hơn từ sắc tộc này, nhưng chỉ khoảng 10% tổng số phiếu. Các kết quả sơ bộ được loan báo vào tối nay.
Jérôme Bastion, Istanbul, RFI.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần thứ hai, mời quý vị theo dõi phần phát lại bài học tiếng Pháp Comment vont les affaires, bài thứ 24. Tiếp đến là tạp chí thể thao do anh Vũ thực hiện. Nhưng sau đây, mời quý vị nghe chúng tôi phát lại tạp chí văn hóa của Tuấn Thảo với đề tài Limelight. 60 năm bộ phim Ánh đèn màu của Charlie Chaplin.
Mới đó mà đã 60 năm ngày ra đời của tác phẩm Limelight, Ánh đèn sân khấu, một trong những bộ phim hay nhất của Charlie Chaplin. Sinh trưởng trong một gia đình người Anh rất nghèo, cha mẹ chuyên đi hát rong, có lẽ không bao giờ vua hề xa lưu lại quên cái thân phận nguyên quán, cái nguồn gốc xuất xứ của một kẻ cơ cực bần hàn. Bằng chứng là vào năm 1954, lúc ông bắt đầu cuộc sống tha hương bên Thụy Sĩ, Charlie Chaplin đã ký tặng một ngân phiếu trị giá 2 triệu quan Pháp, một khoản tiền khá lớn so với thời bây giờ, cho Hiệp hội Từ thiện Emmaus, sau khi tu sĩ Pierre ngỏ lời thống thiết, kêu gọi mọi người giúp đỡ thành phần vô gia cư giữa cơn lạnh mùa đông khắc nghiệt. Khi được hỏi vì sao ông lại hào phóng đến như vậy, Charlie Chaplin thành thật trả lời, đây không phải là tiền tôi cho, mà là món tiền tôi trả lại, để đền đáp tất cả những gì mà cuộc đời đã ban tặng cho tôi. Một thằng ăn mày trên màn ảnh lớn không thể nào cực khổ bằng những kẻ ăn xin có thật ở ngoài đời. Tình người và tấm lòng nhân hậu thường bàn bạc xuyên suốt trong các tác phẩm của Charlie Chaplin, tiêu biểu nhất là hai cuộn phim The Kid, Thằng Nhóc và Limelight, Anh đẹp sân khấu. Qua đời tại Thụy Sĩ năm 1977, năm nay là đúng 35 năm ngày giỗ của ông, Charlie Chaplin đã để lại trên dưới 90 tác phẩm, trong đó có 7 bộ phim còn dang dở. Không phải ngẫu nhiên mà Viện Phim ảnh Hoa Kỳ, American Film Institute, từng xếp vua Hesalu vào danh sách 10 huyền thoại điện ảnh sáng chói nhất mọi thời đại. Nhưng bên cạnh việc đạo diễn và đóng phim, Charlie Chaplin còn có cái tài soạn nhạc. Phần lớn là do hoàn cảnh bắt buộc, ông phải trau dồi tay nghề, nhiều hơn là do có một tài nghệ bẩm sinh thiên phú.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
Thành danh ban đầu nhờ các bộ phim cam, Charlie Chaplin ngoài công việc chỉ đạo và diễn xuất còn phải sáng tác nhạc nền minh họa cho hầu hết những hình ảnh được chiếu trên màn ảnh lớn. Sau khi các tác phẩm điện ảnh gặt hái thành công, thì lúc đó các giai điệu chủ đề của các bộ phim mới được đặt thêm ca từ. Trong trường hợp của bộ phim Limelight, đây là tác phẩm cuối cùng mà Charlie Chaplin đã thực hiện tại Hoa Kỳ trước khi ông bắt đầu cuộc sống lưu vong tại Thụy Sĩ. Về nội dung, Limelight kể lại câu chuyện của một nghệ sĩ hài tên là Calvero đã đến tuổi về già. Đáng lẽ ra ông phải giả từ sàn diễn, nhưng rốt cuộc ông vẫn còn lưu luyến ánh đèn sân khấu. Calvero làm quen với một diễn viên múa ballet tên là Teresa Ambrose, gọi thân mật là Terry, một thiếu nữ còn non tuổi đời, chưa vững tay nghề. Sự dịu dắt nâng đỡ của người nghệ sĩ già cũng như tấm lòng nhân hậu của ông sẽ giúp cho tài năng của cô gái trẻ có cơ hội tỏa sáng. Vào đoạn cuối bộ phim, ngọn lửa thiên do Calvero truyền nối giúp cho cô Terry tựa như thiên nga chắp cánh bay cao. Sự thành công rực rỡ trên sân khấu của cô gái ở độ tuổi xuân xanh cũng là lúc mà ở trong hậu trường, người nghệ sĩ bạc phơ tóc cước trút bỏ hơi thở cuối cùng. Chính ở trong cái đoạn cuối này mà khúc nhạc chủ đề của bộ phim lại trỗi lên, mang ý nghĩa biểu tượng của sự chuyển giao tiếp nối. Charlie Chaplin đặt tựa ban đầu cho khúc nhạc này là giai điệu của Terry. Đến khi hai tác giả người Anh Geoff Parsons và John Turner đặt thêm ca từ, thì lúc đó bản nhạc mới có tựa đề là Eternally, muôn thuở. Với thời gian, tầm vóc của bộ phim trở nên lớn đến nỗi nhiều người gọi đó là bài Limelight, khi mà bộ phim và các khúc chủ đề không còn được phân biệt. Khi bộ phim thành công thì ca khúc chủ đề bắt đầu được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng. Riêng trong tiếng Việt, bài này có ít nhất là 4 lời khác nhau. Người đầu tiên đặt lời Việt cho nhạc phẩm này không phải là nhạc sĩ Phạm Duy, mà lại là tác giả Nguyễn Xuân Mỹ với tựa Ánh Đàn Màu. Sau đó đến phiên hai tác giả Nguyễn Huy Hiển và Anh Hoa cũng có cảm hứng đặt lời Việt cho bản nhạc này. Về phần mình, tác giả Phạm Duy đặt hai lời khác nhau cho cùng một giai điệu, Ánh Đèn Sân Khấu và Đời Ca Nhi. Đằng sau tác phẩm Lam Light có khá nhiều giai thoại ly kỳ, tình tiết hấp dẫn. Khi bắt tay thực hiện cuộn phim, Charlie Chaplin lúc đó đã ngoài 60 tuổi, linh tính là có nhiều chuyện không may sắp đến trong đời ông. Vào cái thời của chủ trương chống cộng McCarthy tại Hoa Kỳ, Charlie Chaplin do có khuynh hướng thiên tả đã bị nhiều thành phần trong dư luận ghét bỏ. Ông bị chụp mũ là có những hoạt động đi ngược lại với quyền lợi của nước Mỹ. Khi được biết là Charlie Chaplin lên đường sang Anh Quốc để giới thiệu cuộn phim Lamplight, giám đốc cơ quan FBI thời bấy giờ là J. Edgar Hoover mới dùng tầm ảnh hưởng của mình trực tiếp gọi điện cho sở di trú để không cấp cho Charlie Chaplin quyền nhập cảnh trở lại Hoa Kỳ. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Richard Avedon là người chụp bức ảnh chân dung cuối cùng của Charlie Chaplin, có kể lại lần gặp mặt này trong quyển hồi ký của mình. Một lần đi nhưng không biết bao giờ mới trở lại. Kể từ năm 1953 trở đi, Charlie Chaplin cùng với gia đình chọn Thụy Sĩ làm nơi định cư cuối cùng. Ông sẽ tiếp tục quay phim A King in New York vào năm 1957 và tác phẩm chót là A Countess from Hong Kong với cặp diễn viên Sophia Loren và Marlon Brando trong vai chính. Nhưng hai tác phẩm này đều cho thấy là thời kỳ huy hoàng của Charlie Chaplin đã qua. Chính cũng vì ông không được quyền trở lại nước Mỹ mà bộ phim Lamplight không được trình chiếu rộng rãi tại Hoa Kỳ vào năm 1952. Mãi đến hai thập niên sau, ông mới đặt chân trở lại trên đất Mỹ, nhưng chỉ để tham dự lễ trao giải Oscar. Charlie Chaplin nhận được một giải thưởng dành cho bản nhạc Lamplight, và đó cũng là giải Oscar duy nhất có đề cử và bình chọn. Hai giải Oscar khác chủ yếu là giải danh dự nhằm khen tặng thành tựu sự nghiệp của Charlie Chaplin. Đó là cái bối cảnh. Còn về mặt nội dung thì Lamplight khiến cho nhiều người xem bồi hồi xúc động vì nó giống như một bản di chúc, một bức tâm thư của người nghệ sĩ nhìn lại những bước thăng trầm trong sự nghiệp và cuộc đời. Cho dù trong quyển hồi ký My Life in Pictures, Đời Tôi Qua Phim Ảnh, xuất bản vào năm 1974, Charlie Chaplin cho biết là ý tưởng viết kịch bản bộ phim Lamplight dựa vào cuộc đời của nghệ sĩ Frank Tierney. Nhưng tất cả các nhà phê bình đều cho rằng Charlie Chaplin đã đưa rất nhiều chi tiết trong cuộc đời mình vào trong cuộn phim này. Theo đó, không phải ngẫu nhiên mà câu chuyện của Lamplight diễn ra vào những năm 1913-1914 ở London. Đó là thời điểm mà Charlie Chaplin rời nước Anh sang Hoa Kỳ, khởi đầu sự nghiệp điện ảnh với hãng phim Keystone. Lamplight cũng là lúc mà Charlie Chaplin nói câu giả từ với nhân vật Charlot. Vai nghệ sĩ hài Calvero ở trong phim có nhiều nét giống với Charlot, từ tướng mạo, y phục cho đến trang điểm. Nhưng Lamplight cũng là một cách khép lại quyển sách của một thời đã qua, vì trong phim không chỉ có một mà lại có đến hai vua hề, Charlie Chaplin và Buster Keaton, đều nổi danh trong thời kỳ hoàng kim của phim Cam. Charlie Chaplin trong vai vua hề Charlot lúc nào cũng lạc quan yêu đời, còn Buster Keaton thì không bao giờ nở một nụ cười trên màn ảnh. Báo chí thường nhắc đến sự cạnh tranh đối đầu giữa hai vua hề này, nhưng lại chống quên rằng họ mến phục lẫn nhau. Phim Lamplight ban đầu không có vai dành cho Buster Keaton, nhưng Charlie Chaplin đã viết hẳn một vai dành riêng cho đồng nghiệp, bởi vì vào đầu những năm 1950, Buster Keaton lúc đó đã bị sạt nghiệp, gia đình không còn, tài sản tiêu tan. Nét đột phá của Lamplight là trong một bộ phim có đối thoại, Charlie Chaplin đã khôi phục lại thời đại của phim Cam khi mà hai vua hề song diễn, kẻ tung, người hứng, một bên chơi vị cầm, một bên đánh dương cầm. Cảnh quay không hề được viết trong kịch bản, mà chỉ do hai vua hề biến tấu qua động tác, cử chỉ, thành một màn phim để đời. Còn ở trong những giây phút cuối cùng của bộ phim Lamplight, Charlie Chaplin dựng lại cái chết của chính mình trên màn ảnh lớn, y hệt như khát vọng của biết bao nghệ sĩ, với cuộc đời dù năm chìm bảy nổi, nhưng đam mê ánh đèn màu đã ăn sâu vào thực gia xương tủy. Tâm huyết nghiệp diễn, một mạch tuôn chảy đến tận cùng huyết quản.
Sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. ASEAN kiên quyết hơn trong hồ sơ Biển Đông dưới tác động của Việt Nam. Tại Miến Điện, Ngoại trưởng Mỹ chính thức loan báo đề nghị đóng băng các hành vi khiêu khích trên Biển Đông. Mỹ, Nhật, Hàn tái khẳng định liên kết chặt chẽ để đối phó với Bắc Triều Tiên. Mỹ tiếp tục không kích quân thánh chiến ở Bắc Iraq, thả dù thực phẩm cứu trợ. Bầu cử tổng thống tại Thổ Nhĩ Kỳ với Thủ tướng Erdogan có thể thắng cử để cầm quyền thêm 5 năm nữa. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình hôm nay là bài học tiếng Pháp Comment vous les affaires, bài số 24.
Radio France Internationale présente Comment vont les affaires ?
Các bạn, hãy gặp lại Đăng Minh trong giáo trình Comment vont les affaires, một giáo trình tiếng Pháp dùng trong kinh doanh để cùng nhau tìm hiểu về hoạt động của Paragem, một công ty Pháp. Bài thứ 24. Cái máy này lúc nào cũng có vấn đề. Tuần lễ đầu năm mới khá vất vả. Thiếu chị Françoise Vitel đang nghỉ bệnh. Ngày làm việc cuối tuần, một ngày thứ 6, là ngày tệ hại nhất.
Trước tiên là chiếc máy sao chụp, photocopier. Trong tuần đã trục trặc rồi, thì tới thứ 6 lại bị hư luôn.
Qu'est-ce qu'il se passe encore? Cette machine a toujours des problèmes. C'est pas possible.
Des problèmes, Isabelle?
Oui, cette machine ne fonctionne plus du tout.
Comment ça, plus du tout?
Regardez vous-même, je mets la feuille, j'appuie ici, et rien. Aucune réaction.
Est-ce qu'il y a du papier?
Le bac est plein. Nous avons eu des problèmes toute la semaine avec cette machine.
Il faut appeler Roxys.
Qui est-ce qui appelle?
Phải gọi hãng Roxys. Roxys là công ty cho Paragem thuê máy photocopier. Trong lúc Françoise Vitel vắng mặt, thì tôi là người được nhờ gọi điện thoại cho công ty Roxys để kêu họ gửi gấp một nhân viên kỹ thuật đến xem máy.
Un petit instant, s'il vous plaît. Société Roxys, bonjour.
Bonjour, madame. c'est la société Paragem. Notre photocopieur est en panne.
Je vous passe le service de la maintenance. La maintenance, j'écoute.
Bonjour, madame. C'est la société Paragem. Notre photocopieur est en panne.
Vous êtes à Paris ou en banlieue ?
Nous sommes à Paris.
Je vous passe la personne en charge du secteur.
Allô, j'écoute.
Bonjour, monsieur. C'est la société Paragem. Notre photocopieur est en panne.
Vous êtes à Paris ?
Oui, oui.
Quelle société ?
Paragem. Société Paragem.
Paragem, 10 rue de Paradis dans le 10e, c'est ça ?
Oui.
Lundi 10h, ça va ?
Lundi 10h, c'est d'accord. Merci.
Chỉ có hẹn thế thôi mà tôi phải nói chuyện với ba người và trả lời bao nhiêu câu hỏi. Để đặt câu hỏi trong tiếng Pháp, có nhiều từ nghi vấn như qu'est-ce que hay que, cái gì, qu'est-ce qui hay qui, ai, và quel có nghĩa là nào.
Qu'est-ce qu'il se passe encore?
Est-ce qu'il y a du papier?
Qui est-ce qui appelle?
Quelle société?
Thoạt đầu thì ngày thứ sáu này đã bắt đầu một cách khá tốt đẹp đối với ông Philippe Cadet. Philippe Cadet đã nhận được từ Brazil một phiếu đặt hàng 10.000 túi du lịch, điều chưa từng thấy.
Monsieur Cadet, il y a un fax pour vous du Brésil.
Faites voir, c'est Monsieur Tavares. De quoi a-t-il besoin? Monsieur, nous sommes heureux de vous passer commande de 10 000 trousses de voyage aux conditions habituelles.
À, còn đây là từ quoi, nghĩa là gì, cái gì, dùng sau một giới từ như giới từ de. Thí dụ, de quoi a-t-il besoin? Ông ấy cần gì?
10 000 trousses de voyage. C'est formidable. Notre agent au Brésil nous passe commande de 10 000 trousses de voyage. Vous entendez, Daniel? 10 000 trousses.
Passer commande. Có nghĩa là đặt hàng. Philippe Cadet thật là sung sướng. Nhưng một điều bất ngờ khác lại xảy ra ngay vào buổi chiều hôm ấy. Philippe Cadet nhận được cái fax thứ hai từ Brazil.
Monsieur Cadet, il y a un fax du Brésil.
Pour qui?
Pour vous.
Voyons voir. C'est de la part de Monsieur Tavares. C'est peut-être une commande supplémentaire. Nous vous demandons d'annuler dans sa totalité notre commande de ce jour de 10 000 trousses de voyage. Quoi? Annuler? C'est pas possible.
Qu'est-ce qu'il se passe?
Il annule sa commande.
Il annule?
Les 10 000 trousses de voyage. Il annule tout. Il passe commande le matin et il annule tout l'après-midi. Vous entendez, Daniel? Il annule.
Annuler une commande. Có nghĩa là hủy bỏ một đơn đặt hàng. Tôi tưởng là Philippe Cadet sắp khóc đấy. Ngày làm việc kết thúc với một cái tin rất là không may. Tôi đang trong phòng làm việc của ông Petitbon thì điện thoại reo. Françoise Vitel đang ở đầu dây.
Société Paragem, bonjour.
Allô, Monsieur Petitbon.
Ah, Françoise, comment allez-vous?
Pas très bien. Le médecin m'a arrêté de nouveau. Pour...
Le médecin vous a arrêté pour combien de jours?
Pour deux.
Pour deux jours?
Pour deux semaines.
Pour deux semaines?
Cuộc sống của Đăng Minh ở công ty Paragem bắt đầu thay đổi chính từ giây phút ấy. Françoise Vitel rốt cuộc nghỉ bệnh 2 tháng, và suốt thời gian đó, Đăng Minh, cô thực tập sinh, sẽ dần dần thay thế chị Françoise. Cùng với Đăng Minh, các bạn hãy tiếp tục tìm hiểu về hoạt động của công ty Paragem và tập sử dụng tiếng Pháp trong lĩnh vực kinh doanh. Trong bài học lần sau, Đăng Minh sẽ phải ngồi canh tổng đài điện thoại thay cho chị Françoise Vitel phải nghỉ bệnh. Đặng Minh không quen công việc, nên cố nhớ lại những lời khuyên của François Vitel, một người thực sự là chuyên nghiệp trong lĩnh vực tiếp nhận điện thoại.
Société Paragem, bonjour. Je crois que vous faites erreur, madame. C'est de la part de qui? Veuillez patienter un instant, monsieur Martel. Je vous passe madame Leblanc.
Xin các bạn chú ý đến ngôi thứ và chức năng của các đại từ nhân xưng, và nhất là thứ tự của các đại từ trong câu nói. Người Pháp nói, je vous passe madame Leblanc, je vous la passe. Thế nhưng, je passe la communication à madame Leblanc lại trở thành je la lui passe. Do đó, ta nói, j'ai envoyé un courrier à madame Leblanc, je le lui ai envoyé.
C'est à propos d'un courrier. Oui, je le lui ai envoyé la semaine dernière.
Ah, monsieur Martel voudrait me parler. Passez-le-moi, Daniel. Non, Daniel, il faut dire, je vous la passe.
Sau đây, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi. Thưa quý vị, Cúp bóng đá thế giới 2014 tại Brazil vừa đi qua chưa được một tháng, các sân cỏ bóng đá đỉnh cao của châu Âu lại trở nên nhộn nhịp. Các giải vô địch quốc gia của những nền bóng đá hàng đầu châu Âu bắt đầu từ tuần này sẽ lần lượt khai cuộc mùa bóng mới. Mở màn giải vô địch Pháp Ligue 1 đã khai cuộc hôm 8 tháng 8 bằng trận hòa 2-2 giữa nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain và Reims. So với các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như La Liga của Tây Ban Nha, Bundesliga của Đức hay Serie A của Ý, Ligue 1 của Pháp, rồi các giải đấu ở Bỉ, Hà Lan, thì giải ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu có tính cạnh tranh cao nhất. Và cái tên gọi Premier League từ nhiều năm nay đã trở nên quá quen thuộc với người hâm mộ bóng đá trên khắp hành tinh. Từ hơn một thập kỷ trở lại đây, Premier League đã trở thành giải đấu của những cái nhất thế giới, có lượng người hâm mộ theo dõi lớn nhất, có giá trị cầu thủ đắt nhất, có doanh thu cao nhất, là nơi hội tụ đông nhất các tinh hoa bóng đá, vân vân và vân vân. Trước hết về doanh thu, người ta vẫn nói Premier League là giải bóng đắt nhất thế giới về giá bán bản quyền truyền hình. Từ năm 2007, trung bình mỗi mùa bóng ngoại hạng Anh thu về 1 tỷ euro tiền bán bản quyền truyền hình, và con số này dự tính đến năm 2016 sẽ lên tới 2,1 tỷ. Chính thu nhập này đã giúp các đội bóng trang trải chi tiêu rất nhiều, tạo điều kiện thu hút các cầu thủ tài năng từ khắp nơi trên thế giới với mức lương hấp dẫn. Tuy nhiên, lợi nhuận và sự giàu có của các đội bóng, sự hấp dẫn của giải đấu là tụ điểm thu hút tinh hoa thế giới. Tất cả những yếu tố đó chính lại là vật cản khiến cho trình độ của đội tuyển quốc gia Anh không phát triển. Từ năm 1966 đến nay, bóng đá Anh hầu như không có được một danh hiệu nào đáng kể trên đấu trường quốc tế. Trong chương trình hôm nay, cùng với bình luận viên bóng đá Trần Tiến Đức tại Việt Nam, chúng ta sẽ đến với Premier League khởi tranh vào ngày 16 tháng 8 tới để tìm hiểu xem vì sao ngoại hạng Anh đã trở thành giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh hiện nay. Sau đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với bình luận viên Trần Tiến Đức. Thể thao chủ nhật của LFB xin thân chào bình luận viên Trần Tiến Đức. Thưa ông, các giải vô địch quốc gia bóng đá mùa này đang lần lượt bước vào mùa bóng mới. Một trong số giải đấu thu hút người hâm mộ nhiều hơn cả đó là giải ngoại hạng Anh Premier League. Giải đấu sẽ khởi tranh vào ngày 16 tháng 8 tới này. Vâng, đến giờ thì Premier League được đánh giá là giải đấu đắt giá nhất về mặt cầu thủ, rồi các đội, rồi cũng như là về thu nhập. Nhưng và cũng là một giải đấu hấp dẫn nhất thế giới hiện nay. Các trận đấu của giải được truyền hình trực tiếp đến hàng trăm quốc gia trên hành tinh này. Ông là người theo dõi bóng đá Anh lâu năm nay, vậy thì có thể lý giải điều gì làm cho Premier League là giải đấu cuốn hút người hâm mộ đến như vậy ạ?
Và câu hỏi của anh làm câu hỏi rất lý thú. Có lẽ cũng đã từ nhiều năm nay, Premier League trở nên là một cái giải đấu hấp dẫn nhất của hành tinh. Có thể nói là trên TV thì có hàng trăm triệu khán giả, nếu không nói là hàng tỷ khán giả theo dõi những trận đấu của Premier League. Và bóng đá anh thì tại sao hấp dẫn? Thì có lẽ là trước hết là cái cách làm của bóng đá. Tôi nghĩ rằng là cái cách làm bóng đá rất là chuyên nghiệp của người Anh. Người Anh đã biến cái giải Premier League thành ra là một cái show rất là hấp dẫn và từ đầu đến cuối. Và có thể nói rằng là chính vì vậy cho nên là bóng đá Anh mới có thể là thu hút được rất nhiều những cái nhân tài bóng đá ở khắp thế giới. Đấy là cái điều đầu tiên. Có thể nói rằng bắt đầu chuẩn bị cho mùa bóng này thì giải bóng đá Anh cũng đã thu hút được rất nhiều những cái tài năng giỏi. Và càng ngày thì bóng đá Anh càng trở nên hấp dẫn. Bóng đá Anh hấp dẫn là bởi vì thế này, như là chúng ta theo dõi, thì bóng đá Ý là gần như là một cái giải bóng là được hấp dẫn vào là hàng đầu châu Âu. Nhưng bây giờ đã tụt xuống bởi vì bóng đá Ý, bây giờ người ta vẫn coi rằng đấy là cuộc đấu trí về mặt chiến thuật. Cho nên là nhịp độ của nó rất là chậm và những cái tình huống của nó giải quyết trên sân là qua những cái ý đồ chiến thuật của các huấn luyện viên và các cầu thủ chỉ thực hiện ý đồ chiến thuật đấy. Cho nên là không có những tình huống bất ngờ. Bóng đá Pháp chẳng hạn thì trong mấy năm gần đây thì bắt đầu cũng đã có những cái sự biến đổi và cũng là do đầu tư theo chiều sâu. Những đội như là Lyon hay như là PSG hay như là Marseille, như là Lille hay là Montpellier một vài mùa vừa rồi. Tất nhiên là cũng đã có những đầu tư, nhất là PSG vừa rồi thì là đã có đầu tư rất lớn. Nhưng mà dù sao nhìn chung cả cái giải vẫn không bằng của giải ngoại hạng Anh. Hay là như ở Tây Ban Nha thì cho đến thời gian gần đây vẫn chỉ là cuộc đấu giữa Real Madrid và Barcelona. Và chỉ có năm vừa rồi thì Atletico Madrid mới chen chân được vào, hoặc là có những năm thì Valencia, có những năm đội này đội nọ. Nhưng mà nhìn chung thì vẫn là của hai ông lớn. Còn ở Anh thì trong những mùa giải gần đây ít nhất là phải 5-6 đội là có khả năng cạnh tranh những cái chức vô địch. Như tôi đã nói là cách làm bóng đá rất chuyên nghiệp của Anh, nó tạo ra một cái cỗ máy mà sản sinh ra tiền. Và nó sản sinh ra tiền vì sao? Vì nó tạo ra một cái lối bóng đá rất là hấp dẫn. Cũng là do vì giải đã thu hút rất nhiều những nhân tài bóng đá ở các nước trên thế giới. Những ngôi sao từ Tây Ban Nha, từ Brazil, từ thậm chí từ Pháp, từ Đức, rồi là từ rất nhiều quốc gia khác, những quốc gia Đông Âu như vậy, cũng đã bắt đầu là sang đến hấp dẫn bởi vì đấy là một cái môi trường mà những cầu thủ chuyên nghiệp có thể thể hiện được tài năng, những huấn luyện viên giỏi có thể thể hiện được tài năng. Cho nên là chính vì vậy mà bóng đá Anh mới hấp dẫn đến như vậy. Và nó trở thành là một cái giải bóng đá có thể nói là hấp dẫn nhất của hành tinh trong giai đoạn hiện nay.
Dạ, vâng ạ. Trong vừa phân tích thì Premier League đã trở thành cái giải đấu hấp dẫn người hâm mộ trên toàn thế giới. Nhưng bản thân Premier League cũng là nơi thu hút các anh tài bóng đá khắp nơi trên thế giới về chơi. Vậy nhưng có ý kiến cho rằng nếu mà không có các ngoại binh thì giải bóng đá Anh không có được cái tính cạnh tranh và hấp dẫn như vốn có của nó hiện nay ạ.
Vâng, đúng, đúng, rất là đúng đấy. Bởi vì nếu không có các ngoại binh ấy, thì bóng đá Anh đã không có được cái sự Latin hóa. Bóng đá Anh như là tôi đã nói, ở những cái cách đây khoảng độ 20-30 năm thì vẫn thuần túy là một cái giải mà đã thiên về sức mạnh, thiên về thể lực. Và người ta như tôi đã nói rồi thì nó là cái kick and run. Cho nên là nó không có gì, nó có thể nói là đối với người Anh thì hấp dẫn, nhưng đối với thế giới thì không hấp dẫn. Bởi vì khi mà thế giới đã chứng kiến những tài năng như Pele, như Maradona, thì nếu mà đội Anh vẫn cứ chỉ đá theo kiểu cũ thì sẽ không ai đến xem, và bản thân người hâm mộ của Anh cũng muốn đến xem. Và chúng ta có thể nói rằng là bắt đầu từ những cái cầu thủ của Argentina như là Ardiles sang Tottenham, từ sau khi mà đội Argentina thắng ở cái giải vô địch thế giới năm 1978, rồi lần lượt là các cầu thủ Tây Ban Nha, các cầu thủ của Ý, và rồi đến cái làn sóng của cầu thủ Brazil sang Anh, thì cái nền bóng đá Anh đã thay đổi. Bóng đá Anh như vậy, ngày nay chúng ta có thể theo dõi là không những chỉ có những cầu thủ giỏi về sức mạnh, và bóng đá Anh cũng có những đội chơi bóng rất là hay. Điều điển hình như là Arsenal. Arsenal là một cái đội chơi bóng rất là kỹ thuật, rất nhiều những cầu thủ đỉnh cao. Và cái đó là nhờ sao? Là bởi vì là huấn luyện viên Arsène Wenger là một huấn luyện viên người Pháp, và theo trường phái đá của Pháp, nếu chúng ta để ý thấy thì nòng cốt của đội Arsenal thì bao giờ cũng là những cầu thủ Pháp, và tiêu biểu nhất như là Thierry Henry chẳng hạn, hay là Vieira, hay là những là Petit với các cầu thủ khác, thì những cái cầu thủ Pháp đã đem lại cái chất Pháp cho cái đội bóng Arsenal, cộng với lại cái sức mạnh của đội của các cầu thủ Anh, cho nên tạo nên một cái nét rất là đặc trưng của đội Arsenal. Hay như là đội Manchester United thì chúng ta phải nói rằng là Alex Ferguson đã có công rất lớn khi vẫn giữ được cái truyền thống của bóng đá Anh, nhưng mà ông cũng đã biết đưa được những cầu thủ rất là giỏi, và trong đó phải nói là điển hình nhất là Eric Cantona. Eric Cantona đã đưa đến cái chất Pháp trong vào cái bóng đá của Manchester United. Hay như là Chelsea chẳng hạn, thì nếu những trước những năm 90 thì Chelsea là một đội bóng cũng là trung bình ở Anh, nhưng mà đến khi mà phải nói là đưa những cầu thủ gốc Ý như là Gianfranco Zola, rồi là những cầu thủ Pháp như là các cái trung vệ nổi tiếng của Pháp vào, rồi những cầu thủ người Uruguay, những cầu thủ người Tây Ban Nha vào, thậm chí cầu thủ Rumani vào như Dan Petrescu, thì rõ ràng cái lối chơi của Chelsea cũng đã thay đổi. Thế và như là một cái đội bóng mà không nổi danh lắm trong những năm vừa rồi, nhưng mà huấn luyện viên Alain Pardieu cũng đã gần như là Pháp hóa toàn bộ cái đội hình của Pháp. Cho nên Newcastle cũng tạo ra một cái bộ mặt rất là khác. Cho nên chính vì vậy, cho nên bây giờ là đội ở cái nền bóng đá của Premier League, chúng ta không nói là bóng đá Anh mà phải nói Premier League là một cái nền bóng đá mà chúng ta thấy rằng cái thế giới phẳng nó thể hiện được rất nhiều. Và họ có thể thu hút được tất cả những cầu thủ nổi tiếng nhất ở trên thế giới về. Có lẽ chỉ trừ là ở giải Tây Ban Nha, bây giờ là ở Real và ở Barcelona còn những cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Chứ còn nếu chung mà cộng lại các đội hình, thì các cái đội hình, những cái đội ít nhất là 5 đội hàng đầu của bóng đá Anh là hiện nay là gồm những cầu thủ đắt giá nhất thế giới.
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí thể thao.
Các đội bóng hàng đầu của Premier League thường là có được tạo được dựng được cái bản sắc riêng cho mình và tại như ấy. Nhưng mà khi tập hợp lại về đội tuyển quốc gia thì với đội tuyển quốc gia Anh hình như không có được một cái bản sắc nào rõ ràng, đặc biệt là đã thể hiện qua cái World Cup vừa rồi. Vậy lý do tại sao, có thể phân tích thế nào về cái hiện tượng này?
Cũng có một điều nghịch lý là bóng đá của nước Anh, tức là bản thân các cầu thủ Anh, đội tuyển Anh thì trong những năm vừa rồi không đạt được một thành tích lớn nào trên trường quốc tế cả. Có lẽ tôi nghĩ rằng đây cũng là vấn đề đau đầu của bóng đá Anh, tức là để vì là chạy theo cái yếu tố, nếu gọi là xét theo cùng là lợi nhuận, tức là làm sao để bóng đá hấp dẫn thì phải chọn ở những vị trí hay nhất là những cầu thủ của nước ngoài. Vì chúng ta thử xem cái đội vô địch của Premier League vừa rồi là Manchester City, thì trên hàng công có cầu thủ nào của Anh đâu? Không có. Ở hàng tiền vệ thì có cầu thủ nào của Anh không? Nếu như cũng không có, ngoài James Milner chẳng hạn thì cũng là đóng kép phụ, chứ còn những vai chính chẳng hạn thì là ở đấy là Silva, là Yaya Toure. Thế còn ở hàng thủ thì cũng là Kompany, những De Michelis, những Zabaleta. Cho nên chính vì những cái cầu thủ chủ chất của các đội bóng nổi tiếng của Anh thì đều là những cầu thủ nước ngoài. Chính vì thế trên cầu thủ trẻ của Anh thì không thể tìm được chỗ đứng. Không thể tìm được chỗ đứng bởi vì là đã là một đội bóng chuyên nghiệp thì là phải cố máy mà giành chiến thắng. Có giành chiến thắng thì mới có được người xem đến, mới có được các cái khoản tiền quảng cáo. Và như vậy thì những ông bầu, những ông chủ của đội bóng thì luôn luôn cũng là tìm thế nào để chiêu nạp những cầu thủ giỏi nhất ở các châu lục, ở các nước trên thế giới. Và cuối cùng thì các tuyển thủ trẻ của Anh là không có chỗ đứng trong đội hình. Chính vì vậy cho nên họ không có được đủ cái sự cọ sát, và nếu không cọ sát nhiều trong những trận đấu đỉnh cao thì không thể đủ lên bản lĩnh. Chúng ta nhờ cái giải vừa rồi chúng ta thấy có những cầu thủ của Anh rất là giỏi, cũng có rất nhiều tiềm năng như là Raheem Sterling, như là Ross Barkley, như là Sturridge, hay như là Luke Shaw. Ngay như bản thân Luke Shaw cũng không, huấn luyện viên Hodgson cũng không dám sử dụng nhiều mà vẫn cứ tin vào bên chẳng hạn. Thì chính là bởi vì là những cầu thủ tài năng đó không có điều kiện để mà thi thố nhiều trên những cái đấu trường khắc nghiệt của Premier League, cho nên là không thể trưởng thành. Và đã không thể trưởng thành thì không thể có bản lĩnh để mà thi đấu đỉnh cao được.
Xin cảm ơn bình luận viên Trần Tiến Đức.
Vâng, xin cảm ơn. Cũng mà tôi hy vọng rằng là tuần tới khi Premier League bắt đầu khai mạc, chúng ta sẽ chứng kiến được rất nhiều những cái cuộc so tài ở đỉnh cao.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Chương trình hôm nay do Cyril phụ trách phần kỹ thuật. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Mai Vân biên soạn. Sau đó là tạp chí Việt Nam do Thanh Phương phụ trách. Văn học Việt Nam vẫn thiếu những tác phẩm lớn. Thanh Phương phỏng vấn nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên ở Hà Nội. Để tạm biệt quý thính giả, xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Anne Johnson cho phần qua phần trình bày của Jean de Palmas.
J'attends.